Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 10 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về thánh lễ từ thế kỷ thứ tư đến hết thời các giáo phụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh đã thay đổi nghi thức tấn phong hồng y mới, đơn sơ và ngắn gọn hơn. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, việc thay đổi này đã được chính Đức Thánh Cha phê chuẩn. Theo đó, nghi thức tấn phong hồng y mới đã được duyệt lại đơn giản hóa, gộp việc trao mũ hồng y, chỉ định nhà thờ hiệu tòa và trao nhẫn hồng y trong cùng một lễ nghi. Tự chung việc thay đổi này lấy lại nghi thức đã được khởi sự và cử hành hồi năm 1969 do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngoài ra ngày nay không còn phân biệt công nghị bí mật và công nghị công khai nữa. Tuy nhiên, thánh lễ đồng tế của Đức Thánh Cha với các hồng y mới vẫn được duy trì, trong đó có lời chào mừng và cảm ơn của vị tân hồng y đầu tiên, nhân danh các hồng y mới gửi đến Đức Thánh Cha đầu thánh lễ. Trước đây, việc trao nhẫn cho các hồng y mới được thực hiện trong thánh lễ này. Thông cáo của ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nghi thức tấn phong hồng y không phải là một buổi cử hành phụng vụ đúng nghĩa như thể đây là một bí tích tấn phong hồng y. Trái lại, đây chỉ là một buổi cầu nguyện với kinh tổng nguyện và lời nguyện kết thúc. Phần công bố lời Chúa cũng ngắn hơn. Nghi thức mới này sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 2 tới đây.
Freiburg, tổ chức Caritas báo động rằng tình trạng tại Haiti vẫn còn nguy kịch. 2 năm sau trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm 2010, trận động đất ấy đã làm cho từ 200.000 đến 500.000 người bị thiệt mạng, trong đó có Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Port-au-Prince. Tuyên bố hôm 5 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Freiburg, ông Peter Neher, chủ tịch Caritas Đức, nhận định rằng kế hoạch tái thiết toàn bộ do chính phủ Haiti loan báo cho đến nay vẫn chưa có. Vì thế, vẫn chưa có kế hoạch xây dựng lại nhà ở trong thành phố, và nhất là việc tái thiết các tư gia tiến hành rất chậm chạp. Công trình này bị bế tắc tại những nơi mà vấn đề quyền sở hữu đất đai chưa được làm sáng tỏ. Ông Neher cũng than phiền về tình trạng thiếu an ninh trong kế hoạch, và nhiều khi các cơ quan từ thiện phải đảm nhận công việc của chính phủ trong việc kế hoạch hóa và tổ chức. Tuy nhiên, ông đánh giá tích cực nhiều chương trình đã được thực hiện cho đến nay. Chẳng hạn, các học sinh có thể theo học tại các trường an toàn có thể chống lại nạn động đất, hoặc nhiều công nhân được đào tạo tại các trung tâm huấn nghệ để hoạt động trong các công tác tái thiết.
Thượng Hải, nhân dịp Xuân Nhâm Thìn vào ngày 23 tháng Giêng tới đây, Đức Giám mục Thượng Hải Alois Kim Lỗ Hiến vừa công bố thư mục vụ mời gọi các tín hữu công giáo noi gương vị tôi tớ Chúa Phaolô Từ Quang Khải. Ông Từ Quang Khải, nguyên là một thượng thư đời nhà Đường, đã giúp cha Matteo Ricci Lý Mã Đậu thừa sai dòng tên người Italia, và ông là người đầu tiên trở lại công giáo tại Thượng Hải. Ông đã giúp thành lập giáo hội tại đây, và năm nay, 2012, giáo phận Thượng Hải kỷ niệm 450 năm sinh nhật của ông Từ Quang Khải. Án phong chân phước cho ông cũng đang được xúc tiến. Trong thư mục vụ, Đức Cha Kim Lỗ Hiến, 95 tuổi, ghi nhận rằng, ông Từ Quang Khải có tính tình dịu dàng và uyển chuyển, nhưng không có nghĩa là ông dễ có thái độ thỏa hiệp về đức tin hoặc truyền đạo một cách quá khích gây hấn. Trong những ngày khó khăn của giáo hội tại Trung Quốc, ông Phaolô Tử nhấn mạnh về việc thực hành nguyên tắc của Charichi là tôn trọng nền văn hóa Trung Hoa, duy trì một phương pháp thận trọng trong việc bảo vệ cộng đoàn giáo hội. Ông Từ Quang Khải biết rằng sự đối đầu trực tiếp sẽ đưa tới sự oán ghét trầm trọng và sự bách hại các tín hữu Kitô. Lá thư của Đức Cha Kim có đoạn viết: "Hãy để nguyên, oán ghét sẽ tự nhiên lắng dịu xuống." Đức Giám mục Thượng Hải cũng nhấn mạnh sự kiện ông Từ Quang Khải cố gắng hết sức trong việc giải thích đức tin Công giáo cho Hoàng đế và nêu gương như một tín hữu Công giáo và một công dân Trung Hoa trung thành.
Vatican, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác hiện tượng các nhóm Hồi giáo và Ấn giáo cực đoan gài gián điệp vào các cộng đoàn và các tổ chức Kitô. Trong bản tin truyền đi ngày 7 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Fides trích thuật tổ chức Diễn đàn Công giáo Kitô và Đời, gọi tắt là CSF, cho biết các lực lượng cực đoan vừa nói muốn thu thập các tin tức nội bộ của các cộng đoàn Kitô để dùng vào các hoạt động tuyên truyền của họ chống Kitô giáo. Họ công bố trên Internet các hình ảnh về các buổi lễ rửa tội và hôn phối của nhiều người Ấn Độ trở lại Kitô giáo để sách động dư luận chống Kitô hữu. Diễn đàn CSF, chuyên chống thân binh vực nhân quyền của các tín hữu Kitô tại Ấn, cho biết những thành phần Ấn giáo cuồng tín đặc biệt lập danh sách những người Ấn trở lại Kitô giáo trong các cộng đoàn, cũng như thu thập tin tức về con số thành viên và tài sản của các cộng đoàn Kitô.
Kuala Lumpur, Liên hiệp các xã hội Kitô Malaysia kêu gọi chính phủ nước này chấm dứt các vụ tấn công Kitô giáo và bãi bỏ các luật lệ và biện pháp kỳ thị các tín hữu Kitô. Liên hiệp các giáo hội Kitô đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố sau bữa ăn làm việc với Thủ tướng Najib Razak hôm 4 tháng Giêng vừa qua. Hãng tin các xã hội Kitô Á Châu của Hội Thừa Sai Paris chuyển đi ngày 6 tháng Giêng cho biết, các xã hội yêu cầu chính phủ Malaysia làm sao chấm dứt những vụ tấn công Kitô hữu như đã xảy ra trong 12 tháng qua, cũng như chấm dứt những bài báo có tính chất bài Kitô giáo chuyển đi trên các cơ quan truyền thông của nhà nước. Các giáo hội cũng kêu gọi Thủ tướng dấn thân giải tỏa các luật lệ kìm kẹp các tín hữu Kitô trong tình trạng thấp kém hơn so với các công dân khác. Thủ tướng Najib Razak được coi là một vị lãnh đạo Hồi giáo ôn hòa và nổi tiếng trên trường quốc tế về những hoạt động cổ võ sự hài hòa liên tôn. Theo Liên hiệp các giáo hội Kitô Malaysia, thanh danh đó của Thủ tướng sẽ không đứng vững nếu ông không quyết liệt chống lại những hành động kỳ thị và chèn ép Kitô giáo như đã xảy ra trong năm qua. Liên hiệp các giáo hội Kitô Malaysia quy tụ 90% Kitô hữu tại nước này, kể cả Công giáo, và hiện do giám mục Anh giáo Hoàng Mãn Hưng thuộc giáo phận Tây Malaysia làm chủ tịch. Liên hiệp kêu gọi Thủ tướng Najak thành lập một bộ tôn giáo không Hồi giáo với mục đích bảo vệ và binh vực quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số, dù họ là Kitô hữu hay Phật tử, hoặc đạo Sikh, Lão giáo hay Ấn giáo.
Abuja, các vị lãnh đạo Kitô tại Nigeria tố giác chiến dịch nhất loạt thanh lọc chủng tộc và tôn giáo tại miền đông bắc nước này. Hôm lễ Giáng sinh vừa qua, giáo phái Hồi giáo Boko Haram đã mở một loạt các cuộc tấn công các tín hữu Kitô, làm cho hàng chục người thiệt mạng. Ngày 2 tháng Giêng, họ ra lệnh tối hậu truyền các tín hữu Kitô phải rời bỏ miền bắc Nigeria, nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Trong vòng 3 ngày sau đó, có lối 30 tín hữu Kitô bị giết trong các cuộc tấn công khác nhau tại các thành phố Mubi và Gombe. Hàng trăm tín hữu Kitô phải bỏ gia cư chạy về miền Nam để lánh nạn. Trước tình trạng đó, các đại diện Công giáo và Tin lành Nigeria đã nhóm họp khẩn cấp và quyết định đề ra các biện pháp cần thiết để tự vệ đứng trước những cuộc tàn sát điên rồ. Mục sư Ayo Ariseyafo, chủ tịch Hiệp hội Kitô Nigeria, gọi tắt là CAN, nói rằng những kế hoạch tàn sát như thế làm cho chúng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc thanh lọc chủng tộc và tôn giáo có hệ thống. Chúng tôi có quyền hợp pháp được tự vệ với bất kỳ giá nào.
Các vị lãnh đạo Kitô cũng phê bình sự bất lực của các vị thống đốc ở các bang miền Bắc Nigeria trong việc bảo vệ các tín hữu Kitô, và khẳng định rằng chúng tôi coi họ là những người phải chịu trách nhiệm về các cuộc chém giết như thế. Trong diễn văn ngày 7 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Jonathan Goodluck lên án các vụ tấn công ấy là những hành vi bạo lực vô căn cứ và đau thương. Ông nói, tôi nhắn nhủ mọi người dân Nigeria hãy từ bỏ thái độ cay đắng và oán hận để sống chung hòa hợp với nhau trong an bình. Tại bất kỳ nơi nào hòa bình bị đe dọa, các lực lượng an ninh sẽ thi hành luật pháp, không sợ hãi và cũng không thiên vị. Nhóm Hồi giáo Boko Haram đã được thành lập năm 2002 và cổ võ áp đặt luật Sharia của Hồi giáo, cấm người Hồi giáo không được tham gia các hoạt động chính trị hoặc xã hội có liên hệ với Tây Phương, không được bỏ phiếu, không được mặc áo sơ mi hoặc quần tây. Nhóm này cũng tuyệt đối loại bỏ Kitô giáo. Nhóm thực hiện các hành vi khủng bố và nguyên trong năm 2010 đã sát hại 550 người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha bị Đức 16 tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng hôm qua mùng 9 tháng Giêng, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 179 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mừng của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là ông Alejandro Lajadares Lanza, đại sứ của Honduras, ông phó niên trưởng là đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco, đã nói đến những biến cố nổi bật trong năm vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, các thiên tai và những khát vọng tự do của nhiều dân tộc, sự di cư của hàng triệu người nam nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha lên tiếng chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Ngài đặc biệt nhắc đến nước Malaysia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh trong năm qua. Đức Thánh Cha nói:
Le dialogue que vous entretenez avec le Saint-Siège favorise le partage d'impressions et d'informations, de même que la collaboration dans des domaines de caractère bilatéral ou multilatéral qui sont d'un intérêt particulier. Votre présence aujourd'hui rappelle l'importante contribution de l'Église à vos sociétés dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'assistance.
Cuộc đối thoại của quý vị với tòa thánh tạo điều kiện dễ dàng cho sự chia sẻ những cảm tưởng và thông tin, cũng như sự cộng tác trong các lĩnh vực song phương hoặc đa phương được đặc biệt quan tâm. Sự hiện diện của quý vị tại đây hôm nay nhắc nhở sự đóng góp quan trọng của giáo hội cho xã hội của quý vị trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và từ thiện. Những dấu chỉ sự cộng tác giữa giáo hội công giáo và các quốc gia là các hiệp định đã được ký kết trong năm 2011 với Azerbaijan, Montenegro và Mozambique. Hiệp định với Azerbaijan đã được phê chuẩn, và tôi cầu mong hai hiệp định còn lại cũng sẽ được mau lẹ phê chuẩn như vậy, và những hiệp định đang ở trong vòng thương thảo cũng sẽ sớm được kết thúc. Cũng vậy, Tòa Thánh mong ước thiết lập cuộc đối thoại hiệu quả với các tổ chức quốc tế và miền, và trong viễn tưởng này, tôi hài lòng ghi nhận sự kiện các nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, đã đón nhận việc bổ nhiệm một vị sứ thần tòa thánh cạnh tổ chức này. Tôi không thể bỏ qua không nhấn mạnh đến điều này là trong tháng 12 vừa qua, tòa thánh đã tăng cường sự cộng tác lâu dài với tổ chức quốc tế về di dân và trở nên thành viên trọn vẹn của tổ chức này. Đó là một bằng chứng về sự dấn thân của tòa thánh và của giáo hội công giáo cạnh cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho hiện tượng di cư với nhiều khía cạnh, bảo vệ phẩm giá con người, mưu ích chung cho các cộng đoàn tiếp cư và những cộng đoàn nguyên quán của người di dân.
sau khi lượt qua các cuộc gặp gỡ với các vị quốc trưởng và đại diện các nước, cũng như các cuộc viếng thăm của Ngài trong năm qua, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng thế giới ngày nay đang chịu nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị và xã hội.
À ce sujet, je ne peux pas ne pas mentionner, avec tous les développements graves et préoccupants de la crise économique et financière mondiale. Celle-ci n'a pas frappé seulement les familles et les entreprises des pays économiquement plus avancés.
Về vấn đề này, trước tiên tôi không thể không nhắc đến những diễn biến trầm trọng và đáng lo âu của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này không những gây tổn hại cho các gia đình và các xí nghiệp thuộc những quốc gia tân tiến nhất nơi nó phát sinh, tạo nên tình trạng nhiều người, nhất là giới trẻ, cảm thấy bị lạc hướng và bất mãn trong các khát vọng của họ, mong một tương lai thanh thản. Nhưng nó còn ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống của các nước đang trên đường phát triển. Chúng ta không thể nản chí thất vọng, nhưng cần quyết liệt hoạch định lại hành trình của chúng ta với những hình thức dấn thân mới. Cuộc khủng hoảng này có thể và phải là một kích thích suy tư về cuộc sống con người và tầm quan trọng của chiều kích luân lý đạo đức trong cuộc sống, trước khi bàn tới những cơ cấu điều hành đời sống kinh tế. Không những để tìm cách ngăn chặn những mất mát cho cá nhân hoặc cho nền kinh tế quốc gia, nhưng để mang lại cho chúng ta những quy luật mới bảo đảm cho mọi người khả năng sống xứng đáng và phát huy khả năng của họ để mưu ích cho toàn thể cộng đoàn. Tiếp đến, tôi muốn nhắc lại rằng những hậu quả của thời điểm bất định hiện nay đặc biệt đè nặng trên người trẻ. Do sự khó chịu của họ trong những tháng gần đây, đã nảy sinh những men nhiều khi ảnh hưởng mạnh tại các miền. Trước tiên tôi muốn nói đến Bắc Phi và Trung Đông, tại đó người trẻ đau khổ vì nạn nghèo và thất nghiệp, và họ lo sợ thiếu những viễn tượng được bảo đảm. Họ đã phát động những phong trào đòi cải tổ và tham gia tích cực hơn vào đời sống chính trị và xã hội. Hiện nay thật khó phát họa kết toán chung kết những biến cố gần đây và hiểu trọn vẹn những hậu quả của chúng đối với những quân bình trong vùng. Nhưng sự lạc quan ban đầu đã nhường chỗ cho sự nhìn nhận những khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp và thay đổi. Tôi thấy điều hiển nhiên là con đường thích hợp để tiếp tục hành trình đã khởi sự, phải tiến qua việc nhìn nhận phẩm giá bất khả nhượng của con người và các quyền căn bản của con người. Sự tôn trọng con người phải ở trung tâm các tổ chức và luật lệ. Nó phải dẫn đến sự chấm dứt mọi bạo lực và phòng ngừa nguy cơ theo đó, sự quan tâm thích đáng đối với những đòi hỏi của các công dân và tình liên đới xã hội cần thiết, bị biến thành những công cụ để duy trì hoặc chinh phục quyền hành. Tôi mời gọi cộng đồng quốc tế đối thoại với những tác nhân của các tiến trình hiện nay, trong niềm tôn trọng các dân tộc và ý thức rằng việc xây dựng xã hội bền vững và hòa giải, chống lại mọi kỳ thị bất công, và đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, tạo nên chân trời rộng lớn và đi xa hơn những dịp tuyển cử. Tôi cảm thấy rất lo âu đối với các dân tộc trong đó vẫn còn những căng thẳng và bạo lực, đặc biệt là Syria, nơi mà tôi cầu mong tình trạng máu đổ sớm được chấm dứt và bắt đầu một cuộc đối thoại hiệu quả giữa các tác nhân chính trị, được dễ dàng hơn nhờ sự hiện diện của các quan sát viên độc lập.
Đức Thánh Cha nói tiếp, tại thánh địa nơi mà những căng thẳng giữa người Palestine và Israel có ảnh hưởng trên sự quân bình của toàn vùng Trung Đông, các vị hữu trách của hai dân tộc cần chấp nhận những quyết định can đảm và sáng suốt để binh vực hòa bình. Tôi hài lòng được biết là do sáng kiến của Vương quốc Jordani, cuộc đối thoại đã được mở lại. Tôi cầu mong cuộc đối thoại này được tiếp tục để đạt tới một nền hòa bình lâu bền, bảo đảm quyền của các quốc gia có chủ quyền và ở trong ranh giới chắc chắn được quốc tế nhìn nhận. Về phần mình, cộng đồng quốc tế phải đẩy mạnh sáng kiến của mình và khích lệ những sáng kiến thăng tiến, tiến trình hòa bình như thế, trong niềm tôn trọng quyền của mỗi bên. Tôi cũng rất quan tâm theo dõi những diễn biến tại Iraq, lên án những vụ khủng bố gần đây vẫn còn gây ra những tổn hại nhiều nhân mạng, và tôi khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục cương quyết theo đuổi con đường hòa giải hoàn toàn cho đất nước. Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II nhắc lại, con đường hòa bình cũng là con đường của người trẻ, vì những người này chính là sự trẻ trung của các quốc gia và xã hội, sự trẻ trung của mọi gia đình và của toàn thể nhân loại. Vì thế, người trẻ thúc đẩy chúng ta nghiêm túc cứu xét những yêu cầu của họ về sự thật, công lý và hòa bình. Do đó, tôi đã dành sứ điệp hàng năm nhân ngày Hòa bình Thế giới để nói về người trẻ với tựa đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Giáo dục là một đề tài chủ yếu đối với mọi thế hệ, vì sự phát triển lành mạnh của mỗi người và tương lai của toàn thể xã hội cũng tùy thuộc việc giáo dục người trẻ. Vì thế, việc giáo dục ấy chính là một trách vụ quan trọng hàng đầu trong một thời đại khó khăn và tế nhị. Ngoài một mục tiêu rõ ràng như dẫn dắt người trẻ nhận biết trọn vẹn về thực tại và về chân lý, việc giáo dục còn cần có môi trường. Trong số những môi trường này, trước tiên có gia đình dựa trên hôn nhân của một người nam và một người nữ. Gia đình không phải chỉ là một quy ước xã hội, nhưng còn là tế bào cơ bản của toàn thể xã hội. Vì vậy, nhà chính trị nào làm thương tổn gia đình thì cũng đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại. Khung cảnh gia đình là cơ bản trong hành trình giáo dục và phát triển của cá nhân cũng như của các quốc gia. Vì thế các nhà chính trị cần đề cao giá trị hành trình ấy và giúp đạt tới sự hòa hợp xã hội và đối thoại. Chính trong gia đình mà người ta cởi mở đối với thế giới và cuộc sống, và như tôi đã có dịp nhắc nhở trong cuộc viếng thăm của tôi tại Croatia, cởi mở đối với sự sống là một dấu hiệu sự cởi mở đối với tương lai. Trong bối cảnh cởi mở đối với sự sống, tôi hài lòng đón nhận phán quyết mới đây của Tòa Công lý thuộc Liên hiệp Âu Châu cấm cấp bằng sáng chế cho những tiến trình liên quan tới các tế bào gốc rút từ phôi thai người, cũng như nghị quyết của Nghị viện Âu Châu lên án sự tuyển chọn về phái tính trước khi sinh ra. Phổ quát hơn, liên quan đặc biệt tới thế giới Tây Phương, tôi xác tín rằng những luật lệ không những cho phép nhưng còn đôi khi còn tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai. Vì những lý do thuận lợi hoặc là những lý do y khoa đáng tranh luận, thì đó là những điều chống lại việc giáo dục giới trẻ và do đó chống lại tương lai của nhân loại.
Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tiếp tục suy tư của chúng ta, các tổ chức giáo dục chu toàn một vai trò thiết yếu không kém đối với sự phát triển con người. Các tổ chức này là những cơ quan đầu tiên cộng tác với gia đình và chúng không chu toàn phận vụ nếu thiếu sự hòa hợp các mục tiêu với thực tại gia đình. Còn thực hành những chính sách huấn luyện để giáo dục học đường là điều có thể được mọi người sử dụng. Và hơn nữa, còn thăng tiến sự phát triển tri thức của con người, chăm sóc sự tăng trưởng nhân cách một cách hài hòa, kể cả sự cởi mở đối với siêu việt. Giáo hội Công giáo vẫn luôn đặc biệt tích cực hoạt động trong các tổ chức học đường và đại học, chu toàn một công việc được đánh giá cao cạnh các tổ chức của nhà nước. Vì thế, tôi cầu mong rằng sự đóng góp ấy được các luật lệ quốc gia nhìn nhận và đề cao giá trị. Trong viễn tưởng ấy, ta hiểu rằng một công trình giáo dục hữu hiệu cũng đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo. Tự do này có một chiều kích cá nhân, cũng như một chiều kích tập thể và một chiều kích cơ chế. Đây là quyền đầu tiên trong các quyền con người vì nó diễn tả thực tại cơ bản nhất của con người. Quá nhiều khi, vì những lý do khác nhau, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc chà đạp. Tôi không thể nhắc đến đề tài này mà không bắt đầu bằng việc tưởng niệm Bộ trưởng Shahbaz Bhatti của Pakistan đã tranh đấu không biết mệt mỏi cho quyền của các nhóm thiểu số và đã thiệt mạng đau thương. Đáng tiếc đó không phải là trường hợp duy nhất. Tại nhiều nước, các tín hữu Kitô bị tước đoạt các quyền cơ bản, bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong một số nước khác, họ phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các thánh đường và gia cư của họ. đôi khi họ buộc lòng phải rời bỏ đất nước mà họ đã góp phần xây dựng vì những căng thẳng liên tục và những chính sách nhiều khi biến họ thành những khán giả hạng nhì trong đời sống quốc gia. Tại các miền khác trên thế giới, người ta thấy có những chính sách nhắm gạt vai trò tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội, như thể tôn giáo tạo ra bất bao dung thay vì góp phần quý giá vào việc giáo dục tôn trọng phẩm giá con người, công lý và hòa bình. Năm ngoái, nạn khủng bố vì lý do tôn giáo đã đốn ngã nhiều nạn nhân, nhất là tại Á Châu và Phi Châu. Vì thế, như tôi đã nhắc đến tại Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ và cương quyết lặp lại rằng đó không phải là bản chất đích thực của tôn giáo. Tôn giáo không thể bị sử dụng như một cái cớ để loại bỏ các quy luật về công lý và luật pháp, để biện minh cho điều gọi là thiện ích mà nó theo đuổi. Trong viễn tượng ấy, tôi hãnh diện nhắc lại như tôi đã nói tại quê hương của tôi rằng, đối với những vị sáng lập nước Đức, viễn tượng Kitô về con người thực là một sức mạnh gợi hứng, cũng giống như nó đã giữ vai trò đó đối với những vị sáng lập Âu Châu thống nhất.
Tôi cũng muốn nhắc đến những dấu chỉ đáng khích lệ trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Tôi nói đến sự thay đổi luật lệ nhờ đó, pháp nhân của các nhóm tôn giáo thiểu số được nhìn nhận tại Cộng hòa Georgia. Tôi cũng nghĩ đến phán quyết của Tòa án châu Âu về nhân quyền, nhìn nhận sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học ở Italia. Và tôi muốn gửi đến Italia một tư tưởng đặc biệt nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 150 năm thống nhất chính trị. Các quan hệ giữa tòa thánh và nhà nước Italia đã trải qua một thời kỳ khó khăn sau khi thống nhất, nhưng qua dòng thời gian, sự hòa hợp và ý chí cộng tác với nhau đã trỗi vượt, mỗi bên trong lĩnh vực riêng của mình để mưu ích chung. Tôi cầu mong Italia tiếp tục thăng tiến quan hệ quân bình giữa xã hội và nhà nước, như thế nêu gương và các nước khác có thể quan tâm tham chiếu trong sự tôn trọng. Về đại lục Phi Châu mà tôi mới viếng thăm khi đến nước Benin gần đây, điều thiết yếu là sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô và các chính phủ giúp tiến bước trên con đường công lý, hòa bình và hòa giải, trong đó các phần tử của mọi chủng tộc và mọi tôn giáo được tôn trọng. Thật là đau buồn khi thấy rằng tại nhiều nước ở đại lục này, mục đích ấy vẫn còn xa vời. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự gia tăng bạo lực tại Nigeria, như những vụ khủng bố xảy ra chống lại nhiều nhà thờ trong mùa Giáng sinh. Tôi nghĩ đến những hậu quả của cuộc nội chiến tại Côte d'Ivoire, tình trạng bất an kéo dài tại vùng Đại Hồ, và tình trạng cấp thiết về nhân đạo tại các nước vùng sừng ở Phi Châu. Một lần nữa, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ân cần trợ giúp tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài từ nhiều năm nay tại Somalia. Sau cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, một nền giáo dục hiểu đúng đắn chỉ có thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự tôn trọng thiên nhiên. Ta không thể quên những thiên tai trầm trọng xảy ra trong năm 2011 tại nhiều miền ở Đông Nam Á, và những thảm họa môi sinh như tại lò hạt nhân Fukushima bên Nhật. Việc bảo tồn môi sinh, sự hợp lực trong cuộc chiến chống nghèo đói và chống thay đổi khí hậu là những lĩnh vực quan trọng đối với sự thăng tiến phát triển con người toàn diện. Vì thế, tiếp theo khóa họp thứ 17 của Hội nghị các nước tham gia Hiệp ước Liên Hợp Quốc về sự thay đổi khí hậu mới kết thúc tại thành phố Durban, cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho hội nghị của Liên Hiệp Quốc về sự phát triển lâu bền. Như một gia đình đích thực của các dân nước, nhờ đó, với một cảm thức liên đới mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm lớn lao hơn đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thánh lễ từ thế kỷ thứ tư đến hết thời các giáo phụ.
Thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã nghiên cứu vài bản văn của ba thế kỷ đầu tiên, thời kỳ các Kitô hữu bị bắt hại. Thế kỷ thứ 4 chứng kiến một khúc ngoặt với sắc chiếu của hoàng đế Constantino năm 313 tuyên bố cho các Kitô hữu được tự do hành đạo. Giai đoạn kể từ lúc đó cho tới hệ hết thời các giáo phụ đánh dấu với đức Giulio Cả băng hà năm 604, được đặt tên là hoàng kim của phụng vụ, không chỉ vì được cử hành long trọng trong các đền thờ nguy nga, nhưng còn vì đã chứng kiến việc nảy sinh của nhiều truyền thống phụng vụ. Mặt khác, giáo hội cũng phải đương đầu với những nguy cơ mới các lạc giáo, chẳng hạn như Ario, vì thế phải đặt ra quy tắc về phụng vụ. Phải đặc trưng của giai đoạn mới, khung cảnh cử hành. Về địa điểm, trong các thế kỷ trước đây, thánh lễ được cử hành tại tư gia, tại các căn nhà nhỏ, tại nghĩa trang. Từ nay, phụng vụ được cử hành trong các thánh đường rộng lớn, đôi khi do chính hoàng triều xây cất. Thực ra, việc xây dựng những nơi rộng lớn còn muốn đáp ứng nhu cầu của số tín hữu đông đảo. Phẩm phục của các giáo sĩ. Trong các thế kỷ đầu, các giáo sĩ mặc y phục giống như bao thường dân khác. Sau thế kỷ thứ 4, vài giáo sĩ muốn ăn mặc giống như hàng quý tộc với áo trắng dài, tunica với một áo choàng bên ngoài. Tiến thêm một bước nữa, các giáo sĩ đã phân biệt phẩm phục mặc khi cử hành phụng vụ, nhiều trang trí khác với phẩm phục thường nhật. Về kỷ luật, phẩm trật giáo hội được tổ chức một cách quy mô. Điều này không chỉ thể hiện trong cơ cấu hành chính, nhưng đặc biệt là trong các buổi cử hành phụng vụ. Mỗi cấp bậc được chỉ định những công tác phải thực hiện. Và cuối thế kỷ thứ 4, các giám mục được khuyến khích sử dụng các bản văn đã soạn, chứ đừng ứng khẩu nữa. Các gọi là Libelli Missarum được soạn ra vào thời này, nhưng tiếc rằng ngày nay không còn được bản sao nào lưu giữ. Có các tác phẩm của thánh Ambrosio, người ta có thể dựng lại các bản văn sử dụng cho những buổi cử hành, kết riêng là kinh nguyện tạ ơn. Sự phát triển các gia đình phụng vụ. Từ thế kỷ thứ 4, người ta nhận thấy một hiện tượng xem ra trái nghịch. Một đàng, các bản văn phụng vụ được xác định như là quy chủ và tuân giữ chứ không được biến báo. Đàng khác, có sự khác biệt giữa các bản văn phụng vụ từ vùng này sang vùng khác. Việc xác định các bản văn phụng vụ có lẽ bắt nguồn từ nhu cầu đề phòng các lạc thuyết len lỏi vào lời nguyện. Còn sự khác biệt giữa các vùng địa dư có thể coi như là hậu quả của sự khác biệt về các nền văn hóa. Trên thực tế, một nét đặc sắc của phụng vụ từ thế kỷ thứ 4 là sự thành hình các gia đình phụng vụ, còn gọi là các nghi điển, ritus liturgicus. Nhiều yếu tố đã đóng góp cho cái hiện tượng này. Yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển của các tòa thượng phụ Alexandria, Antioquia, Roma, Constantinopolis như là những trung tâm điểm quy tụ các giáo đoàn địa phương thành từng khối. Việc thành hình của các tòa thượng phụ không chỉ dựa trên khía cạnh pháp lý mà còn dựa trên cơ sở văn hóa. Đây cũng là một yếu tố đóng góp vào sự phát triển các nghi điển. Alexandria, Antioquia, Roma là thủ đô văn hóa của ba khối Ai Cập, Syria, Latin. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự về các nghi điển Armenia và Ba Tư. Qua các thế kỷ thứ 5 và thứ 6, các nghi điểm được phân chia tại những hệ phái tuân theo những định luật của việc thích nghi vào các nền văn hóa địa phương. Nghi điển Antioquia được tách ra thành hai ngành Syria Tây và Đông. Tây của Syria duy trì những yếu tố cổ điển của Antioquia cùng với các tập tục của Jerusalem. Còn Đông Syria bao trùm lãnh thổ của tỉnh Oriens trong đế quốc Roma, thâu nhận thêm các yếu tố văn hóa của các miền Edessa và Persia. Nghi điển Alexandria tách ra thành Copto và Ethiopia do sự khác biệt văn hóa giữa Ai Cập và Ethiopia. Bên Tây Phương, nghi điển Roma cũng phát triển nhờ các trung tâm ở Bắc Phi, Milano, Gallia, Tây Ban Nha. Nên biết là vào những thế kỷ đầu tiên, phụng vụ tại Roma được cử hành bằng tiếng Hy Lạp. Có lẽ việc sử dụng tiếng Latin được tiến hành tiệm tiến nhờ các nhà thần học như là Tertulliano và trở thành phổ thông dưới thời giáo hoàng Damaso qua đời năm 384. Sau cùng, cũng nên ghi nhận sự liên hệ giữa đức tin và phụng vụ. Trên đây chúng tôi đã nói rằng một trong các lý do ấn định quy chuẩn cho việc cử hành phụng vụ là để đề phòng tư tưởng lạc giáo. Đối lại, các nhóm ly giáo sau khi tách rời ra khỏi hội thánh công giáo cũng tạo ra một nghi điểm riêng. Và điều này đã xảy ra cho nhóm Nestorio và nhóm nhất tính Monophysismus. Nghi thức cử hành thánh lễ. Với sự thành hình các nghi điển, thời kỳ sáng tác của giai đoạn đầu đã chấm dứt. Các lời nguyện được ấn định trong sách lễ. Mặt khác, cơ cấu của thánh lễ cũng rườm rà hơn. Chính những khác biệt giữa các lời nguyện và chi tiết tạo ra đặc trưng của những nghi điển. Vào thời sơ khai, cấu trúc của một thánh lễ gồm có hai phần rõ rệt, phần lời Chúa và phần thánh thể. Phần đầu dành cho việc đọc sách thánh và chú giải. Sau đó, các dự tòng và hối nhân được mời rút lui ra khỏi nhà thờ. Phần thứ hai bắt đầu với việc xưng thú tội lỗi và giao hòa, trước khi mang lễ phẩm lên bàn thờ. Sau khi dành những ý chỉ cầu nguyện cho hội thánh và các người hiện diện, vị chủ sự đọc kinh tạ ơn, và thánh lễ kết thúc với việc hiệp lễ. Xa đến giai đoạn này, việc cử hành thánh lễ mang tính cách trang trọng, với nhiều cuộc rước ở đầu lễ, lúc dâng lễ, lúc hiệp lễ, ở cuối lễ, kèm theo việc dâng hương. Các kinh nguyện cũng kéo dài và tăng thêm số lượng, kèm theo các thánh ca. Kinh nguyện thánh thể. Cái điểm đặc biệt là mỗi nghi điển có kinh nguyện thánh thể hay là kinh nguyện tạ ơn, được gán cho các giáo phụ tên tuổi. Thí dụ ở Antioquia là Anaphora của 12 thánh tông đồ hay là cho thánh Gioan Kim Khẩu. Ở Đông Syria là Anaphora của Addai và Mari, là tên của hai người đã khai sáng giáo hội Edessa. Ở thủ đô Constantinopolis là Anaphora của thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Basilio. Ở Alexandria là Anaphora của thánh Marco và Serapio là một đệ tử của thánh Anton. Ở Roma, Canon Romanum được với chứng tích nơi tác phẩm De Sacramentis của thánh Ambrosio vào khoảng năm 380 và trở thành cố định dưới thời giáo hoàng Gregorica. Cấu trúc của kinh nguyện thánh thể Tradicio Apostolica không nhất thiết gắn với một địa phương nào, là một kinh nguyện tạ ơn dâng lên Thiên Chúa Cha về những công trình thực hiện nơi Đức Kitô, với cao điểm là trình thuật thiết lập thánh thể, tiếp nối với việc tưởng niệm và hướng đến thánh thần dưới hình thức khẩn cầu. Bản văn mang tính cách một lời kinh liên tục từ đầu đến cuối, hướng đến Chúa Cha có việc nhắc nhớ sự nghiệp của Đức Kitô được tiếp nối trong hội thánh nhờ Chúa Thánh Thần và kết thúc với sự tôn vinh. Nhưng mà sang thế kỷ thứ 4, cơ cấu của kinh tạ ơn trở thành phức tạp hơn. Bắt đầu với mẫu kinh ở trong sách Constitutionis Apostolicae, chúng ta thấy rằng kinh nguyện tạ ơn đã bị ngắt ra làm hai đoạn bởi kinh Sanctus, Thánh, Thánh, Thánh. Phần đầu là lời ngợi khen Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc, đi từ việc tạo dựng vũ trụ và nhân loại, bước qua giai đoạn lịch sử. Còn sau kinh Sanctus là trình thuật thiết lập bí tích, rồi đến những lời khẩn cầu cho hội thánh, nhắc nhớ kẻ sống và kẻ chết. Về việc xuất hiện của các lễ điển, cấu trúc kinh nguyện thánh thể thay đổi rất nhiều. Thứ tự giữa các thành phần không còn thật nhất thống, chẳng hạn rất trình thuật thiết lập bí tích và lời khẩn cầu thánh thần, hoặc những lời chuyển cầu cho mọi người sống và cho người chết. Kinh nguyện thánh thể mất đi sự mạch lạc giữa những lời nguyện xen kẽ. Thậm chí trong canon của Roma, các ý chỉ cầu nguyện kết thúc với công thức nhờ Đức Kitô Chúa chúng tôi, Amen. Ngoài ra, những cuộc tranh luận đạo lý cũng để lại vết tích nơi các kinh nguyện thánh thể. Chẳng hạn như những cuộc tranh luận về thiên tín của thánh thần tại cộng đồng Constantinopolis, kinh khẩn cầu thánh thần Epicrisis được phát triển hơn tại một vài giáo đoạn ở bên đông phương. Kinh khẩn cầu này có nơi được đặt trước trình thuật thiết lập thánh thể, có nơi lại đặt sau. Từ đó mới nảy ra một cuộc tranh luận đã chia rẽ các giáo hội đông phương và tây phương về nguyên nhân biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa, đó là lời truyền phép của linh mục hay là lời kinh khẩn cầu Epiclesis Chúa Thánh Thần.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Abuja, các vị lãnh đạo Kitô tại Nigeria tố giác chiến dịch nhất loạt thanh lọc chủng tộc và tôn giáo tại miền đông bắc nước này. Kuala Lumpur, Liên hiệp các giáo hội Kitô Malaysia kêu gọi chính phủ nước này chấm dứt các vụ tấn công Kitô giáo và bãi bỏ các luật lệ và biện pháp kỳ thị các tín hữu Kitô. Vatican, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác hiện tượng các nhóm Hồi giáo và Ấn giáo cực đoan gài gián điệp vào các cộng đoàn và các tổ chức Kitô tại Ấn Độ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34. Và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.